SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh mời quý vị cùng tìm hiểu những chứng bệnh hay gặp đối với các bác cao niên và cách thức để phòng ngừa những căn bệnh này với sự tham gia của bác sĩ Phan Đình Hiệp. Ở phần cuối của chương trình, quý vị sẽ nghe những chia sẻ của các bác cao niên ở Melbourne trong việc rèn luyện sức khỏe để giữ cho tinh thần minh mẫn và tận hưởng cuộc sống an lạc ở tuổi xế chiều. Mời quý vị cùng đón nghe. Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ cho biết sơ qua là những người cao niên thường hay gặp phải những căn bệnh gì ạ?
Thưa Công Minh và quý thính giả, với những người cao niên thì chúng ta biết rằng sinh lão bệnh tử, thành ra người lớn tuổi chúng ta thì có nhiều căn bệnh hơn là người trẻ. Những cái bệnh mà chúng ta thường hay nghe nói trước đây như là khi mà chúng ta lớn tuổi thì là mắt thì mờ, tức là bên y khoa thì có nhiều lúc khô mắt, hoặc là bệnh đục thủy tinh thể, hoặc là glaucoma. Những cái người lớn tuổi có thể bị lãng tai vì một số các bác đã phải dùng đến cái máy trợ thính. Ngoài nữa thì cũng hay bị sa sút trí tuệ, cho nên là dễ bị quên, tính tình thì có thể thay đổi cấu gắt. Một cái số bệnh mãn tính thì hay gặp ở các bác lớn tuổi hơn, đặc biệt là chúng ta hay nghe nói đến về cái bệnh cao huyết áp, suy tim, rồi là cái máu mỡ nó tăng lên, cao mỡ máu, thì cộng những cái yếu tố đó lại nó có thể làm những cái bệnh như là xơ mỡ thành động mạch mà gây nên cái đột quỵ hay stroke. Lớn tuổi thì cũng có thể bị những cái bệnh phổi mãn tính, như là về mùa đông thì rất là khó thở, hoặc là nhiều bác nhất là có cái tiền sử hút thuốc lá thì có thể là dễ bị cái bệnh phổi nặng hơn nữa. Với vấn đề lớn tuổi thì cái cơ thể chúng ta gọi là suy chức năng, thành ra chức năng của thận, chức năng của gan, hoặc là ngay cả một số bệnh như là chuyển hóa tiểu đường là một ví dụ là người lớn tuổi hay gặp hơn. Không chỉ từng đó mà chúng ta thấy cả hệ thống đại tiểu tiện của người lớn cũng có thể có vấn đề. Một số bác khi lớn tuổi thì là đại tiểu tiện nó có thể khó, hoặc là nó không có control, không có kiểm soát tốt thì có bị xón. Và người đàn ông thì có thể một số bác lớn tuổi thì có sẽ bị bệnh về tiền liệt tuyến, cái đó chúng ta cũng không thể tránh khỏi được. Với người lớn tuổi thì một vấn đề mà con cái cũng nên lo lắng đó là vấn đề cái hệ thống thăng bằng nó không được tốt, mà chúng ta dễ bị ngã té, hoặc là gọi là cái bệnh Parkinson, cái vận động tay chân nó thất thường đó mà. Chưa kể một cái số đông các bác lớn tuổi mà nhất là mùa lạnh này là ví dụ các bệnh về hệ thống cơ xương khớp, cho nên là dễ bị gãy xương nếu té ngã, hoặc là viêm thoái hóa khớp.
Vậy thì không biết việc đề phòng những căn bệnh này có khó hay không thưa bác sĩ?
Về đề phòng những cái căn bệnh của người lớn tuổi thì nói khó cũng đúng mà nói không cũng hơi khó. Tức là khó ở điểm là cái bánh thời gian chúng ta không quay ngược được và cơ thể chúng ta nó ngày ngày nó suy yếu đi. Thì cái gọi là đề phòng cái đó thì chúng ta không phòng được. Tuy nhiên, có những cái biện pháp chúng ta để cải thiện. Ví dụ như là chúng ta cải thiện về vấn đề ăn uống, về tập luyện, rồi chúng ta kiểm tra thường xuyên sức khỏe thì nó sẽ giúp ích cho cái việc mà chúng ta giảm cái nguy cơ các cái bệnh này.
Dạ thường thì những người cao niên hay than phiền là họ hay bị thấp khớp, tức là đầu gối đau nhức dẫn đến đi lại khó khăn. Không biết là căn bệnh do tuổi tác này có thể chữa trị được hay không thưa bác sĩ?
Đúng là như Công Minh nói đó, tức là các bác lớn tuổi nhất là mùa này thì hay bị thoái hóa khớp, tức là đau nhất là đặc biệt là đau cái đầu gối, hoặc là đau mắt cá chân, hoặc là nhức cái khớp tay vậy. Đó là những cái bệnh đau nhức giống như chúng ta nói là về hệ thống cơ xương khớp. Với những cái nhóm bệnh này thì không có điều trị hoàn toàn khỏi được, nhưng mà chúng ta điều trị theo từng đợt cấp của nó. Về mặt nói mà cái bệnh đau khớp gối dạng đã làm đau nhức chúng ta không vận động được, nhiều bác rất là khó khăn. Vì điều trị thì có thể cái phương pháp đầu tiên chúng ta gọi là không dùng thuốc. Ví dụ như là khi nào đau chúng ta nghỉ ngơi hợp lý, không cần phải nằm bed rest, tức là không phải nằm lì trên giường, mà chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta vận động chỉ hợp lý thôi. Chúng ta làm những cái động tác exercise nó hợp tình hợp lý. Rồi một số người có thể dùng cái biện pháp như là massage, tức là xoa bóp, châm cứu, rồi một số người dùng châm cứu. Mình thấy cái dân gian có cái khái niệm ví dụ như là bó muối, gian hạt muối ấm rồi bó vào khớp, hay là dùng cái gừng để bó vào khớp gối, thì thấy một số người nói hiệu quả, nhưng mà cái y tế, y khoa thì mình không khẳng định điều đó, nhưng mà thấy cũng là những cái điều mà chúng ta có thể làm thử hay không. Bên mặt Tây Y thì có những cái thuốc giảm đau, chống viêm. Nhưng mà cái điều này các bác cần chú ý là nó phù hợp người này nhưng mà chưa chắc đã phù hợp người kia. Một số bác ví dụ như là bác dùng cái thuốc này nó tốt, các bác cho bạn bè của bác dùng và người ta dùng tốt, nhưng mà quên rằng cái người bạn mình cho đó có khi người ta bị bệnh cao huyết áp hay là người ta bệnh tim, thì có những thuốc không được dùng cho những người đó. Cho nên là nếu mà không xua thì cho nên không chắc ăn lắm, thì các bác nên đến bác sĩ gia đình hỏi là tôi dùng cái loại thuốc này được không, hoặc lỡ dùng thử một hai lần mà thấy thuốc thì mà nó thấy thuốc nó có hiệu quả thì cũng đến bác sĩ gia đình hỏi. Một số thuốc mà nói chung có thể là tương đối tốt mà tương đối an toàn như là vitamin D chẳng hạn, thì nó làm tác dụng cho xương tốt hơn và cũng tăng sức đề kháng của các bác.
Dạ, bên cạnh việc sử dụng thuốc như bác sĩ vừa kể thì không biết cái vấn đề mà luyện tập thể dục của những người bị xương khớp như thế nào thưa bác sĩ?
vấn đề mà thể dục dành cho người xương khớp á, thì cũng giống như mọi vấn đề khác, thể dục là nó tương đối tốt cho mọi người. Chỉ có điều cái vấn đề thể dục là chúng ta phải làm vừa hợp hợp mức với chúng ta thôi. Kể cả những người trẻ cũng vậy, có nhiều người làm cái exercise mà làm quá cái mức cơ thể mình thì nó lại đâm ra nó quá mức đi. Ví dụ cái vai hoặc là cái khớp của chúng ta, cái gối chúng ta đã yếu, chúng ta không thể đi bộ thật xa được. Hay là ví dụ những người khỏe hơn một chút thì có thể đi bộ đường dài hoặc đạp xe đạp. Một số người mà khỏe nữa thì tập gym, tức là chạy trên cái máy treadmill. Còn nếu mà không biết, mà không hình dung được cái mức độ thể dục nào tốt nhất cho mình thì có thể đến hỏi bác sĩ gia đình. Nhiều khi bác sĩ gia đình có thể giới thiệu quý bệnh nhân đến gặp những cái chuyên viên về vật lý trị liệu. Chẳng hạn, những người đó họ sẽ có lời khuyên hợp lý nhất về cái mức độ bệnh của các bác.
Thế còn chế độ ăn uống đối với các bác cao niên, bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các bác hay không ạ?
Thì ăn uống cũng là một cái biện pháp rất là quan trọng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi. Đặc biệt là chúng ta nghĩ cần phải tăng cái những chất rau và trái cây, vì cái đó luôn luôn là có tác dụng tốt cho cơ thể, và bớt đi đường, mỡ và muối. Bởi đường thì có thể gây tăng nguy cơ tiểu đường, mỡ thì làm tăng nguy cơ máu mỡ và gây bệnh của chúng ta, muối thì có thể làm tăng nguy cơ huyết áp. Cho nên là người Việt chúng ta thì đường và mỡ và muối thì có thể khá nhiều, cho nên chúng ta phải hạn chế ăn mặn xuống. Vậy chưa kể nữa là một số bác ở Việt Nam lớn tuổi có thói quen thuốc lá, thì có lẽ các bác cũng nên giảm được càng nhiều càng tốt, vì thuốc lá nó làm hại phổi, nó không phải là một sớm một chiều mà rất là lâu dài á. Mà khó khăn thì có rất nhiều bác rất là có vấn đề về sức khỏe. Chưa kể cái việc và ăn uống và luyện tập thì chúng ta cũng phải nên nói tên là về vấn đề sức khỏe thì chúng ta nên trao đổi trong ít nhất trong gia đình á, thì các bác nên trao đổi với con cái. Đặc biệt là người Việt chúng ta có một cái thói quen mà cũng không tốt lắm, tức là rất ít khi dám nhờ con cái chở đi đâu hoặc là hỏi thăm về cái hệ thống y tế. Cho nên chính vậy nhìn lúc con cái không nắm rõ tình hình của cha mẹ và cũng không có giúp cha mẹ được vấn đề mà đi khám ở các bác sĩ. Nhiều lúc có thấy bác đi, có nhiều bác là phải đội lội bộ trời mưa đi, rất là tội. Cho nên là con cái cũng nên thương cha mẹ cái điểm đó. Một cái điều cuối cùng mà Hiệp cũng muốn nhắc, đó là vấn đề ở Úc thì đa số các bác sĩ gia đình, nhất là các bác sĩ người Việt, thì hình như mình biết là đa số là vẫn dùng upwelling, tức là các bác không có bị mất tiền. Thành ra các bác có thể đến trao đổi các bác sĩ về vấn đề sức khỏe của chính các bác.
Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều qua cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, trong chương trình đặc biệt hôm nay, Công Minh có mời các bác cao niên, gồm bác Huỳnh Ngọc Sương ở Caroline Spring, bác Trương Ngọc Thành ở Dandenong, bác Lê Hạnh ở Preston. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng sức khỏe các bác rất tốt và tinh thần rất minh mẫn. Các bác sẽ chia sẻ những kinh nghiệm hay trong việc rèn luyện và giữ gìn sức khỏe. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Dạ thưa bác, trước hết xin bác có thể cho thính giả của SBS biết là hiện tại là bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ vùng nào được hay không ạ?
Bác năm nay nếu tính theo tuổi Việt Nam là 79, sống ở cái vùng hơi xa thành phố, tức là Caroline Springs.
Dạ, hiện tại thì tình hình sức khỏe của mình như thế nào hả bác?
Bác thì hiện thấy mình chưa có thấy bệnh gì hết, vẫn đi đứng ngủ nghê bình thường.
Dạ, không biết là bác Sương có thể chia sẻ những cái bí quyết hay là cách thức như thế nào để mình duy trì cái sức khỏe dẻo dai được hay không ạ thưa bác?
Nhiều người cũng hỏi mình như vậy, mình nói là khi mà thức dậy là mình phải làm những cái động tác, lúc mình vừa mở mắt ra là nằm trên giường là mình phải có những cái động tác xoa bóp để cho máu mình lưu thông đều từ trên mặt cho tới thân thể này kia. Xong rồi là mình xuống giường là mình uống nước liền, uống nước ấm. Rồi tập thể dục. Hồi xưa thì lúc mà chưa biết đạo nhiều đó thì không có tụng kinh, không có biết đồ thiền gì. Còn bây giờ thì mỗi ngày, tức là sáng thức dậy là lại kinh, lại một buổi sáng vậy đó, là mình lại cỡ 100 mấy chục lại, cỡ 150 lại. Xong rồi mình ngồi thiền cỡ nửa tiếng. Rồi sau đó là mình tập thái cực quyền khoảng nửa tiếng. Rồi mình mới là ăn sáng, rồi sau đó rồi mình sắp xếp có thời gian mình cũng tập thêm một ít những cái động tác như là dịch cân kinh với lại khí công. Mình cứ sống đều đặn vậy, nhất là mình giữ làm sao cho cái tinh thần của mình á lúc nào cũng lạc quan, phải biết buông bỏ những cái gì mình thấy nó không cần thiết đem vào cho mình cái nỗi buồn thì mình buông bỏ. Với lại mình thích hoạt động lắm, không có thích ngồi một chỗ. Lúc nào cũng vậy, ở nhà là từ chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện gì mình cũng thích làm hết trơn. Cho nên cơ thể mình gần như là nó quen cứ phải hoạt động. Đầu óc của mình, cái trí của mình cũng vậy, mình cũng cứ thích hoạt động, cứ thích xem này xem nọ, đọc sách này sách nọ này kia vậy đó.
Dạ, xin thưa, nếu như mà bác Sương có một lời khuyên nào dành cho những bác cao niên mà muốn rèn luyện sức khỏe hoặc là giữ gìn sức khỏe của mình, không biết bác có thể cho lời khuyên nào được hay không ạ? À?
Thì hồi nãy bác vừa nói đó, là sáng là bác tập thể dục, bác lại, bác ngồi thiền rồi đấy kia vậy đó. Ngoài ra thì mình ăn uống, mình ăn những thức ăn mà mình thấy nó có lợi cho sức khỏe mình. Biết là mình đừng có ăn buổi chiều mà ăn trễ quá. Ăn sớm, trước 6 giờ, khoảng 6 giờ gì đó thì mình ăn, đừng có để tới tối mới ăn, hay ăn dầu mỡ rồi nhiều. Thì cái đó không tốt cho sức khỏe, thành ra mình tránh bớt. Đồng thời mình thấy như vấn đề tập thể dục đó là mình tập đều đặn, chứ không phải mình hứng lên là mình tập. Coi như cái vấn đề mà tập đó là một cái nhu cầu của cơ thể vậy đó.
Dạ, xin cảm ơn bác qua cuộc trao đổi này. Và cũng xin kính chúc bác luôn vui khỏe và sống đời đời cùng cháu con. Dạ, trước hết bác có thể cho biết thường mỗi ngày cái sinh hoạt bác như thế nào để mà mình rèn luyện sức khỏe của mình thưa bác?
Trong cái sinh hoạt hàng ngày của những người lớn tuổi như tụi tôi á, cần nhất là giữ cho tinh thần được minh mẫn, bỏ qua những sự buồn phiền trong tâm trí bằng cách tìm những thú vui chơi không hại cho sức khỏe như đi bộ, làm vườn, đọc sách khoa học, hay là sửa chữa những thứ gì có ích trong gia đình. Sau đó còn dư thì giờ mình xem sách hoặc là ngồi coi tivi. Chứ đừng có làm cái điều gì mà quá sức mình hay là suy nghĩ để cho tinh thần nó ngồi không, nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nó sẽ dẫn cho mình cái tinh thần của mình đến cái chỗ mà bê tha ngay lập tức.
Dạ, không biết hiện tại sức khỏe của bác như thế nào bác?
Sức khỏe của tôi giờ rất là tốt, bình thường không có gì cả, chỉ hơi bị cao áp huyết chút xíu thôi à.
Dạ, không biết là bác Thành bị cao huyết áp lâu chưa
ạ? Cũng được 3 năm này rồi, 2 năm mấy, 3 năm.
Chỉ là từ khi đó thì bác thường xuyên phải uống thuốc hay là sao?
Theo như bác sĩ dặn thì phải uống thuốc, và uống thuốc điều độ như vậy thì không có gì xảy ra hết.
Lúc nãy bác Thành có nói là mình phải thường xuyên giữ cho tinh thần mình thoải mái. Không biết về chế độ ăn uống thì mình có cái cách ăn uống như thế nào để mà sức khỏe mình duy trì dẻo dai hay không thưa bác?
Muốn cho sức khỏe của mình được tốt mà ít bị bệnh tật ấy, thì mình ăn uống điều độ, không nên ăn thịt nhiều. Mình ăn có rau hoặc là lâu lâu ăn đượm thêm chút cá chút thịt thôi, chứ đừng cứ ăn thịt nhiều. Như vậy là mình sẽ tốt thôi, không có cái gì xảy ra hết.
Thường thường thì bác Thành ăn uống như thế nào?
Thường thường thì tôi cứ một ngày là tôi ăn 2 chén cơm. Thì ăn cơm xong dùng trái cây, trái cam hay là chuối hoặc là những trái cây thông thường. Rồi uống nước, mình uống nước trà hoặc nước lạnh thôi.
Dạ, không biết bác Thành có thói quen tập thể dục hay không ạ?
Tôi thường xuyên chứ. Cái đó là tôi thường xuyên á. Thứ nhất là đi bộ, giơ tay giơ chân cho nó thoải mái. Thứ nhì là làm việc hàng ngày. Thứ ba là tránh những cái việc quá nặng. Vì quá nặng sẽ thứ nhất là mình mệt mỏi, mình yếu sức, làm gân cốt mình không có đủ sức để làm nữa.
Dạ, để tinh thần mình được thoải mái, vui tươi như bác Thành kể, không biết bác Thành có bí quyết như thế nào có thể chia sẻ với thính giả của SBS được không? Đặc biệt là những bác cao niên.
Tôi chỉ góp ý kiến với các cụ, các ông, các bà. Không có cái thuốc gì bằng cái thuốc tinh thần. Tinh thần mà thoải mái rồi đó, thì nó tất cả mọi chuyện đều vượt qua hết. Mà tinh thần không được thoải mái rồi, những chuyện buồn phiền nó làm cho quý vị sẽ giảm cái sức khỏe và đưa đến bị tai biến. Khi bị tai biến rồi đó, quý vị sống có người thân trong gia đình nhá, thì còn đỡ. Nếu mà không có người thân mà quý vị bị tai biến rồi, quý vị dễ dàng say goodbye lắm, rất là nguy hiểm. Cho nên cái tinh thần rất là quan trọng. Nó chiếm 80-90% trong cái cuộc sống của mình. Cho nên tôi góp ý kiến với tất cả quý vị nên giữ tinh thần được thoải mái, vui tươi. Đó là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi thôi.
Dạ, xin cảm ơn bác Thành rất nhiều qua cuộc trao đổi này, và cũng xin kính chúc bác nhiều sức khỏe và sống vui khỏe cùng con cháu. Xin hỏi cô Hạnh là hiện tại là cô bao nhiêu tuổi và cô đến từ đâu ạ?
Tôi năm nay là 68 tuổi, tôi đang ở vùng Preston.
Hiện tại thì cô Hạnh là công việc như thế nào hoặc là nghỉ hưu chưa cô Hạnh?
Tôi đã nghỉ hưu 3 năm nay rồi. Mà nói đúng là tại vì tôi té, cái kỳ đó tôi té đó, nên tôi xin nghỉ luôn. Và trong lúc mà tôi đi làm ở Spectrum đó, thì tôi cũng vẫn làm tình nguyện cho Hội Cao Niên Tị Nạn Đông Dương cho tới bây giờ luôn, làm đã được 13 năm rồi.
Là trước đó là cô Hạnh làm về việc gì?
Tôi làm về Ace Care chú.
Dạ, không biết là hiện tại thì sức khỏe của cô Hạnh như thế nào ạ?
Vì hiện tại bây giờ là nói là đúng ra là sức khỏe nó ổn định hết. Chỉ có tăng xong, nhưng mà điều tăng xong mình biết, mình ăn uống, mình cũng điều khiển nó được, không có lên cao.
Không biết là cô Hạnh có cái cách nào hoặc là bí quyết nào để mà giúp cho sức khỏe của mình được ổn định như thế hay không?
Tôi nghĩ là người ta hay nói là sống vui, sống khỏe. Từ ngày mà tôi đến, tôi làm việc thiện nguyện cho Hội Cao Niên Tị Nạn Đông Dương á, thì những cái buổi họp đó mình gặp những bác, rồi nhiều khi người ta chia sẻ với lại vui. Đến gặp rồi mình nói được những tiếng Việt của mình, rồi mình trao đổi những văn hóa, những có nhiều cái mà mình hồi đó mình không có biết nữa. Có nhiều bác ở dưới miền quê, ở tỉnh này tỉnh kia đó, bắt đầu ngồi lỡ nói cho nhau nghe, rồi rất là vui. Thành ra tôi thấy là từ ngày tôi làm việc thiện nguyện ở đó cho tới giờ, tôi thì thấy sức khỏe tôi hình như là tôi vui lên, thì tôi thấy sức khỏe tôi nó rất là tốt.
Dạ, đó là về mặt tinh thần, thì không biết là về mặt ăn uống hoặc là cách sinh hoạt hàng ngày của mình như thế nào thưa cô Hạnh?
Thì mình cũng học hỏi của mấy bác mà sống lâu nữa là cách mà đến ngày đề ăn rau, cải, rồi ăn những cái món rất là thanh đạm như ở Việt Nam người ta nấu đó, mấy bác chia sẻ cho mình. Ăn rau thì cũng là nói đúng ra là cà cũng rất là khó khăn, là vấn đề là mình có thắng được bản thân mình hay không. Có nhiều khi ai cũng biết là ăn rau là tốt, ăn trái cây là tốt, nhưng mà nhiều người không ăn được là tại vì mình không có đánh được cái bản thân mình. Nhiều khi mình cứ thấy mình ăn thịt nhiều, nhưng mà khi mà mình gặp mấy bác rồi, mấy bác sống 80-90 tuổi luôn, rất là khỏe, thì mình nhờ đó mình học hỏi được và mình tập được.
Dạ, không biết lúc trước thì sức khỏe của cô Hạnh như thế nào?
Trời ơi, trước mà 55 tuổi phải nói là sức khỏe tôi đụng dao kéo là 5 lần á. Tôi tức quá, tôi nói trời ơi sao mà tôi vượt biên tới qua đây rồi tự nhiên mình lại sống cho nó tốt mà tại sao mình lại bệnh như vậy. Tôi tức quá, tôi ký tên hiến cái thân thể này khi tôi chết. Rồi khi mà tôi ký xong xuôi rồi tôi thấy rằng tôi đâu còn cái gì nữa mà tôi phải lo sợ. Thành ra từ đó tôi sống rất là vui vẻ, không có cái gì mà làm cho tôi bận rộn. Ngày xưa trước đó đó thì mình nhiều khi mình lo, không biết lo cái gì mà lo mà sợ. Tại vì cái giống như Việt Nam đó, mình trách nhiệm nhiều. Lo từ bên này rồi mình phải lo kiếm tiền, rồi lo gửi về Việt Nam, rồi đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Rồi lúc 55 tuổi đó, thì trong cái thời gian mà mãn kinh đó, nó hành hạ mình nữa, đủ thứ, rồi gia đình, anh em, rồi đủ thứ hết Việt Nam nữa, làm tôi điên loạn lên, tôi tưởng là tôi bị đau thần kinh luôn á.
Dạ, vậy thì không biết là làm cách nào mà cô Hạnh đã vượt qua những vấn đề đó ạ?
Tôi cũng đi bác sĩ tâm lý, thì bà cũng dạy cho tôi là bây giờ mình phải đặt ra, mình cần phải làm cái gì, mình làm được hay không, thì mình phải ghi ra. Vì vậy tôi mới ngồi lại lấy cái viết mà ghi lại giống như bà, giải quyết thứ nhất, giải quyết thứ nhì, không có để gì trong tâm tôi hết. Từ đó tôi ngủ rất là ngon, tôi không bao giờ đem cái gì mới lên giường mà tôi suy nghĩ hết. Rồi từ đó mà tôi không còn bệnh mà giống như kiểu mà điên khùng luôn vậy.
Dạ, không biết là về một số mặt khác, cô Hạnh có những bí quyết gì để mà chăm sóc sức khỏe của mình hay không?
Tôi nghĩ là thứ nhất, đừng bao giờ mình nghĩ lại cái dĩ dãn. Mình đừng có nhớ lại dĩ dãn. Thứ hai, mình đừng bao giờ nghĩ đến tương lai. Hôm nay mình sống, mình vui vẻ, mình gặp cái chuyện gì, mình làm và xung quanh mình. Ai mình cần giúp đỡ người ta vui, mình vui. Tại vì mình cho đi thì mình sẽ nhận lại được. Thành ra mình thấy người ta vui là mình vui, thành ra tôi nghĩ từ đó tôi thấy tôi khỏe.
Xin cảm ơn cô Hạnh rất nhiều qua cuộc trao đổi này và cũng xin chúc cô nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là vàng tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.